ký tại Thiên Giam. Của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồ Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Tập trung cải tạo là chính sách thực hiện chủ trương đấu tranh giai cấp của Cộng sản để tiêu diệt và vô hiệu hóa thành phần khác giai cấp, dù có đối kháng hay không. Về phương diện kinh tế, tập trung cải tạo để khai thác sức lao động. Việt Cộng không giết hàng loạt để tạo biển máu ở Sài Gòn như hệ thống tuyên truyền của Mỹ về Việt Nam Cộng Hòa loan ra trước khi Sài Gòn sụp đổ. Nhưng Cộng sản vắt từ giọt máu của người tù ở trong trại cải tạo. Người tù đem sức ra làm lao động đến kiệt sức và chết ở đó. Lenin đã viết rất rõ để hướng dẫn chính sách lao động. Hắn viết, tập trung chúng lại để làm công tác lao động, tạo cho chúng luôn luôn nuôi hy vọng chúng được thả, đổi trại thường xuyên để chúng nuôi hy vọng đó. Cuối cùng chúng gặp nhau và chết ở Siberia. Trong thời khủng hoảng kinh tế cuối thập niên 1920, Stalin đã sử dụng các trại tập trung như những nông trường sản xuất nông nghiệp năng suất cao hơn những nông trường quốc doanh. Cộng sản Việt Nam dập khuôn theo đúng mưu thức của Liên Xô, cũng xây dựng nhiều trại tập trung, dùng sức tù làm công cụ sản xuất. Khi chiếm miền Nam, chính sách cải tạo đã có sẵn và Việt Cộng có chương trình đưa tất cả sĩ quan, nhân viên và các thành phần xã hội cần được cải tạo khác ra miền Bắc ở trong các trại tù. Sau đó, nếu được thả, cũng phải cư trú trong vùng rừng thiêng nước độc miền Bắc, không cho về miền Nam. Vì có sự mâu thuẫn trầm trọng với Trung Quốc, nên chương trình đưa cải tạo ra miền Bắc tạm ngưng từ tháng 4 năm 1977. Do đó, các lực lượng đối kháng của nhân dân miền Nam có tạo tình trạng bất ổn về chính trị cho Việt Cộng, nhưng không có ảnh hưởng nhiều đến những quyết định thả hay không thả tù cải tạo. Bọn Việt Cộng rất gian manh, và chúng thường tìm mọi cách để giải thích các hiện tượng xã hội cũng như các quyết định để tuyên truyền. Đối với các gia đình thân nhân của người tù cải tạo, chúng giải thích là người tù học tập chưa tốt. Số người được cho về sớm đầu tiên là những người có quan hệ gia đình với bọn cán bộ Cộng sản, có nằm vùng lập công trước năm 1975, sau đó đến các chuyên viên các ngành kỹ thuật. Trong những đợt xét tha, có cả những người cấp bậc chức vụ lớn để tuyên truyền cho chính sách nhân đạo. Nhưng bên ngoài có biết đâu những người này trước 75 có móc nối làm việc hai bên, hoặc những người có quan hệ gia đình với cán bộ cao cấp, hoặc những người quá già yếu cho về để chết ở nhà, những người hết sức đề kháng. Việt Cộng có thể thả một đại tá già vào thời điểm 1978, nhưng mấy thiếu úy trẻ bị đánh giá là ngoan cố phải đến năm 1988 mới được thả. Việt Cộng quan tâm đến những người còn sức chống đối hơn là địa vị của tù nhân. Tổ chức Phục Quốc tuy chưa gây được thiệt hại về vật chất cho Việt Cộng, nhưng sự nổi dậy của họ có nhiều giá trị. Về phương diện chính trị, cho thấy Việt Cộng không hoàn toàn chinh phục được nhân dân miền Nam. Không phải chỉ có những người liên hệ đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chống lại chúng như chúng đã tuyên truyền, mà những nông dân, công nhân là những người trước đây ủng hộ chúng đã chống lại. Về phương diện lịch sử, toàn dân Việt Nam đều mong mỏi đất nước độc lập thanh bình. Người dân đã tham gia các phong trào yêu nước đánh thực dân Pháp, và Việt Cộng đã lợi dụng hoàn cảnh lịch sử đó để cướp đoạt quyền lãnh đạo kháng chiến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, các chiêu bài giải phóng dân tộc đã hết hiệu lực. Sự xây dựng xã hội chủ nghĩa không được dân chúng ủng hộ, nên phong trào chống đối nổi lên khắp nơi. Tôi gặp Hội trong số anh em tù phục quốc đầu tiên tới trại Xuân Lộc. Tốt nghiệp sĩ quan võ bị Đà Lạt, vô binh chủng biệt động quân, bị thương giải ngũ chưa cấp bậc trung úy, Hội hoạt động phục quốc và bị bắt. Trong trại, Hội quy tụ được một số anh em cựu sĩ quan võ bị Đà Lạt, có người trốn trình diện, có người đã là thương phế binh, và có cả những em còn là sinh viên sĩ quan khi Việt Cộng chiếm miền Nam. Hơn 10 anh em, họ sống với nhau rất thân thiết, chia sẻ cho nhau từ món ăn nhỏ đến những sự vui buồn trong những ngày tù tội đầy ải. Truyền thống võ bị Đà Lạt gắn bó họ sống thân thiết và có kỷ luật, giữ tinh thần huynh trưởng. Họ được các anh em trẻ quý mến, mỗi người là tập hợp được một số bạn khác. Nhóm anh em đó thường tụ họp với nhau để trao đổi sự hiểu biết, kinh nghiệm, những nhận định về chế độ cộng sản. Và họ cũng muốn duy trì một tinh thần chung cho những người tù bị bắt, dù nhiệt tâm chống cộng nhưng ô hợp không tổ chức. Những anh em sĩ quan trẻ này cũng có những nhu cầu như Hoạt, như tôi khi sống chung với những tù nhân thế hệ trẻ, những người đối kháng sau 1975. Không nhiều thì ít, chúng tôi đã có trách nhiệm trong việc làm mất nước, nên chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với những người tù trẻ này. Chúng tôi không thể vô tình để mặc họ trước bao nhiêu những vấn nạn, không thể tự tìm lấy lối sống khôn ngoan để tự bảo vệ lấy mình, làm hàng tín chịu luồng trung hay câu tiễn nếm phật. Thực tế trong lịch sử Trung Hoa cũng như Việt Nam, cũng không mấy ai đủ bản lãnh làm được như hàng tín và câu tiễn, nên những sự khôn ngoan lúc đầu nó là cái vỏ bảo vệ bản thân, nhưng rồi với thời gian chịu đựng, cái vỏ đó càng lúc càng biến thành một thứ sơ cứng, đến khi muốn dùng lên cũng không còn đủ sức. Con người nhẫn nhục chịu đựng mãi, qua thời gian lâu dài, sức phản ứng cũng bị tiêu tan như một cái lò xo bị nén lại. Lúc bung ra thì rất mạnh, nhưng nếu nén mãi không bung, sức đàn hồi bị tiêu diệt. Khi sức đè nén bị cất đi, cái lò xo chỉ còn là một khoanh bẹp dí. Nhẫn nhục chịu đựng là một đức tính vô cùng quý báu của con người có đảm lược, nhưng với người bình thường trở thành sự nhu nhược. Chủ trương của Cộng sản là tiêu diệt sức đề kháng của người bị chúng cai trị. Chúng lấy thí nghiệm Pavlov với con chó cắt thực quản làm kinh nghiệm, làm cho người ta sợ hãi, làm cho con người phản xạ có điều kiện, lúc đầu là ý thức chịu đựng, nhưng dần dần thành thói quen. Chúng bắt một người tù gặp cán bộ phải giở nón chào, đi qua cổng gác phải giở nón cúi đầu. Lúc đầu, người tù làm vì bảo vệ an toàn cá nhân. Nhưng nếu cứ làm mãi trở thành thói quen, thấy cán bộ cộng sản là cúi đầu sợ hãi, không còn ý thức chống đối nữa. Không phải chỉ có những bài học tuyên truyền, bằng luận cứ một chiều, bằng những từ ngữ khuôn mẫu để tẩy não người tù, mà bằng cách sống hàng ngày, tạo sự sợ hãi và tuân phục cũng là một biện pháp tẩy não. Chúng tôi thấy cần phải chống lại biện pháp cải tạo đó để duy trì sức đề kháng và chút hơi nóng còn sót lại trong bản thân của mình, và truyền nhau giữ chung cái hơi ấm mỏng manh đó trong những người tù với nhau. Có nhiều anh em khác biết việc làm của chúng tôi, thương thì khuyên răn, ghét thì kê kích. Họ gọi chúng tôi là những người ngu. Nhưng chúng tôi cam chịu làm những người ngu. Có thể đất nước được xây dựng bằng những bộ óc khôn ngoan, nhưng đất nước được bảo vệ bằng cả bàn tay của những người ngu lẫn người khôn. Dù có thể chịu nhiều nguy hiểm và thiệt hại, bản thân chúng tôi vẫn cố duy trì một hình thức chiến đấu trong tù. Chiến đấu không phải để thắng, mà chiến đấu với bản thân, chiến đấu với những mưu toan của địch để duy trì sức đề kháng cần thiết. Dịp Tết, gia đình thăm nuôi tấp nập, tù nhân qua lại thăm viếng nhau, tổ chức những bữa cơm bạn bè tập thể từ chiều 30 được nghỉ lao động. Anh em bên trình diện có nhiều phấn khởi vì họ nghĩ ra Tết chỉ khoảng hơn 4 tháng là hết hạn 3 năm cải tạo, họ có thể được về. Khi các cửa nhà giam khóa lại sau buổi cơm chiều, mọi người đều muốn giữ sự yên lặng để suy tư nhớ về gia đình. Không phải chỉ có mình họ ngồi trong tù tưởng nhớ, mà giờ này gia đình, cha mẹ, vợ con cũng đang thổn thức nhớ thương. Một người nào đó như không chịu được không khí ngột ngạt, nặng nề, cất tiếng hát bài "Xuân này con không về".
Mẹ chờ tiếng con, khi thấy mai đào nở vàng bên con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy được ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa.
Bài hát thật tầm thường, lời lẽ giản dị, sau mỗi lần có người hát nghe buồn thúi ruột. Tâm sự của người lính nơi chiến trường vì trách nhiệm không thể bỏ bạn bè để về thăm nhà mà nó da diết như vậy. Huống hồ tâm sự của người tù, của những người đã mất nước, không còn chiến trường để chiến đấu, không còn chiến tướng để giữ, trở thành những người đói khổ lết thết. Gia đình người tù không những buồn vì thương nhớ người thân, mà còn phải lo chạy gạo hàng bữa nuôi con ở các chợ trời không đủ, còn phải đem bán dần tài sản trong nhà, từ cái áo, cái quần cho tới miếng gạch bông trong bếp hay miếng tôn đang lợp trên mái. Cái gì bán, nếu thấy nó còn có thể bán được, nó không quá cần thiết cho sự sống bấp bênh hàng ngày.
Chào tâm chiến trường, không lẽ riêng mình nềm ấm, mẹ thương con xin đợi ngày mai.
Tiếng hát mới kết thúc là đã có tiếng phản đối. À, hát buồn thúi ruột, hát bài khác cho vui được không? Ly rượu mừng đi. Tiếng nói không có người hưởng ứng. Người đó nói tiếp: Tết mà không có bài ly rượu mừng là thiếu.
Ly rượu mừng à, vô duyên quá, khung cảnh này mà mừng cái nỗi gì mà chúc ai đây.
Một tiếng khác: Phải đó, hát bài nào cho hợp cảnh, ly rượu mừng lạc lõng quá. Người hát không chú ý đến những tán đồng hay phản đối chung quanh. Ví giọng thật buồn, anh chuyển qua ngâm thơ. Anh thuộc gần như cả cuốn Chinh Phụ Ngâm. Lúc đọc, lúc ngâm, những câu thơ được anh diễn tả lúc hùng hồn, lúc tha thiết. Cả phòng không ai nói lời nào, mọi người đều lắng nghe. Nhiều tiếng thổn thức chứng tỏ có người đã khóc vì xúc động. Nhớ vợ con, nhớ cha mẹ anh em ở nhà. Hoàn cảnh giống nhau, tâm trạng giống nhau. Cũng câu thơ, bài hát như xoáy vào trong lòng của người tù vào đêm 30 Tết chuẩn bị đón giao thừa. Người đàn ông nằm trong tù đầy. Những đàn ông đang bị đầy đọa vì đã thua cuộc chiến, vì đã bỏ súng mà không chiến đấu. Những người đàn ông không làm tròn bổn phận đối với tổ quốc và đối với gia đình, chỉ tội nghiệp cho những người đàn bà. Khi trao thân, ai cũng muốn cùng chồng sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Chỉ có tình yêu tổ quốc mới có thể đặt trên tình gia đình. Khi người chồng đi chinh chiến để bảo vệ tổ quốc, người vợ mới cam lòng làm kiếp chinh phụ. Nhưng ngày ra đi của người chinh phụ thật đẹp đẽ và hào hùng. Giả nhà đau bức chiến bạc, thét soi cầu dị ào ào gió thu. Hoặc áo chàng đỏ tựa sáng pha, ngựa chàng sắc trắng như là đức in. Và nhiều người vợ hiện tại cũng đã từng làm kiếp chinh phụ. Quản trị, Công Tung, Bình Long, An Lộc, bao nhiêu địa danh, bao nhiêu đợi chờ, người chinh phụ thời đại vẫn không sờn lòng. Nhưng rồi người chiến sĩ bỏ chiến trường, không chiến đấu, ngày đi trình diện hay bị giặc bắt tận nhà đều thiểu não, còn đâu hình bóng hào hùng lúc chia tay, nếu không phải là một kẻ chiến bại ngơ ngác, thúc thủ gục đầu. Còn đâu là hy vọng tương lai, mong khúc khải hoàn về chốn Triều Trung, hay chỉ là một kẻ đói sách còm cõi thân tàn ma dại, mà tháng tháng người vợ phải nhịn ăn nhịn mặc, mang thức ăn lên trại tù tiếp tế. Tội nghiệp cho những người vợ ở nhà chờ chồng đi cải tạo. Tiếng gì để gọi tên họ cho xứng đáng, vinh quang nào cho họ trong hoàn cảnh này? Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.